Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 6 tháng 3 năm 2023. Tại lễ trao giải Oscar diễn ra ở Los Angeles tối ngày 12 tháng 3, Kế Huy Quân và Hồng Châu là những diễn viên gốc Việt đầu tiên trong lịch sử của giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh được xướng tên cho các đề cử năm nay.
Lớp ảnh diễn cho họ cái thời đại hôm nay rất là tốt cho người gốc Á Châu.
Trong khi đó, ca sĩ kiêm nhà hoạt động người Việt Đỗ Nguyễn Mai Khôi vừa được tổ chức One Hood Media của Mỹ chọn là một trong 11 gương mặt vì những đóng góp cho việc nâng cao nhận thức về các vấn đề công bằng xã hội thông qua nghệ thuật.
Họ cũng ghi nhận những cái hoạt động của Khôi từ nhiều năm trước từ Việt Nam và cho đến bây giờ thì Mai Khôi vẫn bền bỉ tiếp tục hoạt động.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Tại lễ trao giải Oscar diễn ra ở Los Angeles tối ngày 12 tháng 3, Kế Huy Quân và Hồng Châu sẽ là những diễn viên gốc Việt đầu tiên trong lịch sử của giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh được xướng tên cho các đề cử năm nay. Kế Huy Quân, người từng được biết đến cách đây vài thập kỷ khi là một ngôi sao nhí trong loạt phim Indiana Jones của đạo diễn Steven Spielberg, được đề cử cho hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn của anh trong bộ phim hài kịch Everything Everywhere All at Once. Bộ phim đã giành được 11 đề cử Oscar cho năm nay, bao gồm cả nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Dương Tử Quỳnh. Còn Hồng Châu, nữ diễn viên bắt đầu được biết tiếng nhiều qua vai diễn đột phá trong Downsizing cách đây 5 năm, được đề cử cho hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim chính kịch tâm lý nhẹ The Well, trong đó có sự xuất hiện của nam diễn viên chính Brendan Fraser, người được khán giả Việt Nam biết tới qua các vai diễn trong The Quiet American và The Mummy. Đây là những đề cử Oscar đầu tiên cho cả Kế Huy Quân và Hồng Châu, những diễn viên có nguồn gốc Việt Nam và tới Mỹ cùng gia đình với tư cách là các di dân tị nạn chiến tranh. Đây cũng là lần đầu tiên các diễn viên gốc Việt giành được đề cử tại giải thưởng của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, một mơ ước trong sự nghiệp của nhiều diễn viên. Trong Everything, Kế Huy Quân còn được biết tới với cái tên Jonathan Kerwin và vai người chồng của nhân vật do Dương Tử Quỳnh đóng. Vai diễn này đã mang lại cho anh giải quả cầu vàng hồi tháng 1 qua mặt cả đàn anh gạo cội Brad Pitt. Diễn viên 52 tuổi cũng đã trở thành diễn viên nam đầu tiên của châu Á giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Screen Actors Guild Awards hồi cuối tháng trước. Kế Huy Quân, người từng đóng chung với Harrison Ford khi mới 12 tuổi trong loạt phim Indiana Jones đầu những năm 1980, cũng đã thắng hầu hết các giải thưởng được xem là dự đoán cho thành công ở Oscar, trong đó có BAFTA và Independent Spirit Awards cho vai diễn trong bộ phim đánh dấu sự trở lại của anh sau hàng thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh. Đây là điều mà tôi đã mong mỏi từ lâu lắm rồi, nhưng tôi không nghĩ điều này sẽ đến với tôi. Kế Huy Quân nói với các phóng viên sau khi nhận giải Spirit Awards ở Santa Monica, California hôm 4 tháng 3, theo IndieWire, trang mạng chuyên về điện ảnh. Còn trong The Well, Hồng Châu vào vai một nữ y tá và trở thành bạn của nhân vật do Fraser thủ vai khi chăm sóc anh, một giáo viên béo phì đang muốn được kết nối lại với đứa con gái trước khi quá muộn. Vai diễn của cô cũng mang về cho nữ diễn viên 43 tuổi những đề cử sáng giá của các giải thưởng, gồm SAG Awards, BAFTA và Gotham bên cạnh Oscar. Hồng Châu theo New York Times cho biết cô vẫn đang phân loại chính xác cảm xúc của mình về đề cử Oscar cho cô. Thành thực mà nói, cảm giác của tôi với đề cử này là một sự nhẹ nhõm, Hồng Châu nói. Đạo diễn gốc Việt Đức Nguyễn, người có 3 bộ phim tài liệu về người tị nạn Việt Nam đến Mỹ, cho rằng ông cảm thấy hãnh diện khi thấy các diễn viên gốc Á, đặc biệt là có nguồn gốc Việt Nam, được đề cử cho Oscar năm nay. Cả Kế Huy Quân và Hồng Châu đều là những người tị nạn chiến tranh Việt Nam đến Mỹ khi còn nhỏ cùng với gia đình. Với họ, được đề cử Oscar là một giấc mơ mà họ chưa bao giờ dám mơ tới. Tôi thức dậy mỗi sớm mai và nghĩ rằng mọi thứ đang là một giấc mơ, Kế Huy Quân nói với Screen Daily sau khi giành được giải SAG Awards cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất hôm 26 tháng 2. Kế Huy Quân sinh ra ở Sài Gòn, Việt Nam trong một gia đình gốc Hoa. Gia đình anh phải rời bỏ Việt Nam khi anh 7 tuổi, sau khi quân Bắc Việt chiếm được Sài Gòn. Họ ở trong trại tị nạn Hồng Kông một năm trước khi tới Mỹ vào năm 1979. Còn Hồng Châu được sinh ra trong một trại tị nạn ở Thái Lan sau khi bố mẹ cô đưa cả gia đình thoát khỏi Việt Nam. Và trước khi đặt chân được đến nước Mỹ để nhập cư, cô lớn lên ở New Orleans và theo ngành điện ảnh và truyền hình ở Đại học Boston trước khi theo đuổi nghề diễn. Với hai đề cử này, Kế Huy Quân và Hồng Châu đã làm nên một bước đột phá cho sự hiện diện của các gương mặt châu Á trong ngành điện ảnh thế giới. Các gương mặt châu Á và những bộ phim về châu Á đang trở nên được yêu chuộng tại Hollywood trong những năm gần đây giữa bối cảnh làng điện ảnh Mỹ và thế giới ngày một trở nên đa dạng và chấp nhận nhiều hơn những diễn viên mà trước đây chỉ vào những vai phụ hoặc góp mặt trong vài phút. Trước khi Kế Huy Quân và Hồng Châu trở thành những diễn viên gốc Á được đề cử Oscar, các bộ phim của người Mỹ gốc Á về đề tài châu Á đã chiếm sóng trên màn bạc trong khoảng 5 năm trở lại đây. Crazy Rich Asians là bộ phim đầu tiên với toàn các diễn viên gốc Á đã gây sốt ở Hollywood trong 5 năm qua. Sau đó, bộ phim bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings cũng đã đưa tên tuổi diễn viên gốc Á Simu Liu được biết tiếng hơn khi tạo ra hình ảnh siêu anh hùng Mỹ gốc Á đầu tiên. Ngoài ra, các bộ phim như Minari, trong đó nữ diễn viên Hàn Quốc Jun Ju-jung giành giải Oscar cho vai phụ xuất sắc nhất năm 2021, hay The Farewell hoặc phim hoạt hình Disney Raya and the Last Dragon cũng đưa hình ảnh và văn hóa châu Á lên màn ảnh Hollywood. James Hong, diễn viên 94 tuổi, cùng đóng trong Everything với Kế Huy Quân và từng xuất hiện trong bộ phim có huyền thoại Hollywood Clark Gable cách đây 70 năm, nói rằng ông đã từng chứng kiến thời kỳ diễn viên châu Á không thể có chỗ đứng trong làng điện ảnh Mỹ. Những nhà sản xuất lúc đó nói rằng người châu Á không đủ giỏi và họ không thể làm phim bán chạy. Ông Hồng, người bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những năm 1905, nói: "Nhưng hãy nhìn chúng tôi bây giờ này. Để có được đề cử danh giá của Viện Hàn Lâm Điện ảnh Mỹ, cả Kế Huy Quân và Hồng Châu đều đã phải trải qua những thời điểm tưởng chừng như có thể khiến họ lùi bước, nếu không vì đam mê để theo đuổi nghiệp diễn trong một thế giới mà các diễn viên châu Á khó tìm được chỗ đứng. Sau khi trở thành diễn viên nhí gốc Á danh tiếng từ bộ phim Indiana Jones and the Temple of Doom vào năm 1984 và The Goonies vào năm 1985, Kế Huy Quân gần như biến mất khỏi màn ảnh khi chỉ có được những vai diễn nhỏ trong các bộ phim sau đó. Dù tốt nghiệp trường nghệ thuật điện ảnh của Đại học Los Angeles, Kế Huy Quân đã phải vật lộn tìm kiếm vai diễn trong nhiều thập kỷ mặc dù trước đó là một ngôi sao nhí. Cho biết trong phát biểu khi nhận giải thưởng SAG Awards hôm 26 tháng 2, Kế Huy Quân nói rằng anh đã phải rời xa sự nghiệp diễn xuất trong nhiều năm bởi vì có rất ít cơ hội cho các diễn viên gốc Á. Với Hồng Châu, cô cũng phải vật lộn trong nghề để trụ vững khi là một diễn viên gốc Á. Nói với New York Times sau khi được đề cử Oscar về những khó khăn của mình, Hồng Châu cho biết trong toàn bộ sự nghiệp của cô luôn bị xem là cái yếu thế, phải tìm mọi cách để có được các vai diễn. Hồng Châu đã từng được nhiều người mong đợi sẽ được đề cử giải quả cầu vàng cho vai diễn phụ xuất sắc nhất trong bộ phim truyền hình Downsizing, trong đó cô đóng cạnh tài tử Matt Damon. Tuy nhiên, tên của cô cuối cùng đã không nằm trong danh sách đề cử năm 2017 bởi cô là một diễn viên gốc Á. Quang cảnh giờ đã khác hơn trước đây rồi, Kế Huy Quân nói trong bài phát biểu khi nhận giải thưởng SAG Awards cho vai diễn của anh trong Everything. Theo đạo diễn Đức Nguyễn, với sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng gốc Á và sự thay đổi của xã hội Mỹ khi muốn có sự đa dạng hơn trong mọi lĩnh vực, các diễn viên gốc Á đang có chỗ đứng hơn trong làng điện ảnh và những nỗ lực của họ đang được nhìn nhận nhiều hơn.
Rất là hãnh diện cho họ, cái thời đại hôm nay rất là tốt cho người Á Châu, người gốc Á Châu, tại vì nó có nhiều cái cơ hội hơn.
Đạo diễn Đức Nguyễn cho rằng cả Kế Huy Quân và Hồng Châu là những diễn viên đã nỗ lực hết mình và theo đuổi sự nghiệp trong làng giải trí đầy cạnh tranh và ít chỗ cho người châu Á.
Những người mà tị nạn đến đây thì họ chỉ muốn là con cái mình lớn ra là đi làm những cái việc mà thành công, cũng như là bác sĩ, kỹ sư, dễ dàng thành công. Nhưng mà Đức rất là ủng hộ những người nào mà hy sinh cái career của mình, những cái lựa chọn của mình, tại vì cái cách mà sinh sống theo cái ngành điện ảnh, nhất là diễn viên, rất là khó. Thì đó là những người này phải có cái đam mê nào họ mới đi vào những cái ngành này.
Kế Huy Quân cho biết anh phải vật lộn với nghề rất nhiều, thậm chí cả ngay sau khi đóng xong bộ phim Everything, đến nỗi anh đã phải mất bảo hiểm y tế cho đến gần đây khi nhận được các vai diễn theo sau thành công của bộ phim đang được đề cử Oscar theo IndieWire. Sự trở lại của Kế Huy Quân với vai diễn rủ phụ nhưng được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá là xuất sắc Đạo diễn Đức Nguyễn, người đáng ngưỡng mộ Kế Huy Quân khi anh là ngôi sao nhí trong bộ phim Indiana Jones, cũng ca ngợi tài năng của nam diễn viên này khi trở lại sau nhiều thập kỷ để có được thành công trong một vai diễn khó, tạo ra một hình ảnh hoàn toàn mới. Trong bài phát biểu đầy cảm xúc, Kế Huy Quân đã khích lệ những người nghệ sĩ đang còn vật lộn với các vai diễn là hãy tiếp tục làm việc, bởi vì ánh hào quang một ngày nào đó sẽ tìm đến bạn. Còn đạo diễn Đức Nguyễn thì hy vọng rằng những nghệ sĩ và những nhà làm phim gốc Việt sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn của cộng đồng để có thể một ngày nào đó đưa được những câu chuyện của người Việt lên màn ảnh và được vinh danh tại các giải thưởng danh giá như Oscar.
Đỗ Nguyễn Mai Khôi, ca sĩ kim nhà hoạt động người Việt vừa nhận được giải thưởng Artivist Academy và được chọn là một trong 11 gương mặt của tổ chức One Hood Media vì những đóng góp cho việc nâng cao nhận thức về các vấn đề công bằng xã hội thông qua nghệ thuật. Mai Khôi tâm sự với VOA ngay sau khi nhận được tin đoạt giải.
Mai Khôi rất tự hào, rất vui vì nhận được giải thưởng này. Vì cái con đường âm nhạc xã hội này nó rất là khó khăn và nó rất là khác so với những cái nghệ sĩ bình thường. Cho nên là khi những cái giải thưởng này được ghi nhận và khuyến khích các cái nghệ sĩ như Khôi thì nó là một cái điều rất là vui. Các cái tổ chức như One Hood Media cũng không phải là nhiều.
One Hood Media là một tổ chức ở Mỹ bao gồm các nghệ sĩ và các nhà hoạt động, chủ trương sử dụng nghệ thuật như một phương tiện để nâng cao nhận thức về các vấn đề công bằng xã hội ảnh hưởng đến mọi người trên khắp thế giới. Sứ mệnh của tổ chức này là xây dựng các cộng đồng tự do thông qua nghệ thuật, giáo dục và công bằng xã hội. Giải thưởng Artivist Academy được thành lập để nuôi dưỡng thế hệ nghệ sĩ tiếp theo, những người khuếch đại hoạt động xã hội thông qua nghệ thuật, đồng thời mở rộng các tác động của các nhóm thuần tập đối với các vấn đề của các cộng đồng bị tước quyền. Thuật ngữ Artivist được kết hợp giữa từ Artist, tức là nghệ sĩ, và Activist là nhà hoạt động, để minh họa cho mối liên hệ qua lại giữa nghệ thuật và công bằng xã hội của tổ chức này. Trong số các nghệ sĩ được One Hood Media chọn làm gương mặt đại diện cho năm 2023, Mai Khôi là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất. Ba tiêu chí mà One Hood Media lựa chọn nghệ sĩ để trao giải là kỹ năng nghệ thuật đã được chứng thực, thành tích chuyên nghiệp và khả năng phù hợp với sứ mệnh và giá trị của tổ chức. Mai Khôi tên đầy đủ là Đỗ Nguyễn Mai Khôi. Cô sinh ra ở Cam Ranh, Khánh Hòa và được biết tiếng là một ca sĩ hoạt động tích cực trong việc đấu tranh đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam. Cô từng tham gia vào các cuộc biểu tình chống tập đoàn Formosa vì thảm họa của môi trường gây ra tại Hà Tĩnh vào năm 2018, từng nộp đơn tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội Việt Nam nhưng không được chấp nhận, từng lên tiếng chỉ trích Facebook vì hợp tác với yêu cầu kiểm duyệt Internet của chính phủ Việt Nam. Mai Khôi cũng là một trong những nhà bất đồng chính kiến mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016. Năm 2018, Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa cô vào danh sách 12 nhà hoạt động nhân quyền truyền cảm hứng để theo dõi. Cuối năm đó, cô bị câu lưu 8 tiếng tại sân bay Nội Bài, Hà Nội sau khi trở về từ chuyến lưu diễn châu Âu. Tất cả các bản sao trong album mới Dixon của cô đều bị chính quyền tịch thu. Kể về cuộc sống hiện tại, Mai Khôi cho biết.
Mai Khôi đang sống và làm việc tại Pittsburgh. Trong suốt 3 năm qua thì vẫn tiếp tục hoạt động cái con đường âm nhạc xã hội và cũng có những đóng góp đối với thành phố Pittsburgh nơi mà Khôi đang sống. Cho nên Mai Khôi nghĩ rằng là vì vậy cho nên là Mai Khôi được nhận giải thưởng Artivist Academy từ tổ chức One Hood Media. Họ cũng ghi nhận những cái hoạt động của Khôi từ nhiều năm trước từ Việt Nam. Và cho đến bây giờ thì Mai Khôi vẫn bền bỉ tiếp tục hoạt động.
Trong vòng gần 3 năm sống ở Pittsburgh, Mai Khôi đã gây dựng được một cộng đồng nghệ sĩ hoạt động rất tích cực, rất vui và đầy tính nghệ thuật ở nơi cô đang sống. Cô nói,
mặc dù Khôi đi xa Việt Nam mấy năm rồi, nhưng Khôi vẫn được nhiều người theo dõi và ủng hộ. Cho nên Khôi thấy là cái sự hoạt động của Khôi, những cái đóng góp của Khôi và cái sự thành công của Khôi ở một đất nước lạ cũng sẽ là niềm khuyến khích đối với những nghệ sĩ và các bạn trẻ ở trong nước.
Khi được hỏi về chuyện được mất khi chọn con đường hoạt động trong tư cách là một nghệ sĩ, Mai Khôi không ngần ngại nói ngay với VOA rằng cô chỉ thấy được thôi vì những cái bị xem là mất không hề là rào cản đối với cô.
Khi một người chọn con đường nghệ sĩ thì đã là một cái sự thử thách lớn đối với cuộc đời họ. Mà nếu mà chọn nghệ sĩ hoạt động thì là càng khó hơn nữa. Nhưng sự khó khăn càng lớn, thử thách càng lớn thì nó càng làm cho cái tác phẩm của nghệ sĩ thêm nhiều giá trị. Nó có làm giàu thêm tinh thần của họ. Vì vậy cho nên tác phẩm của họ nó có nhiều giá trị hơn. Khôi chưa bao giờ cảm thấy mình mất cái gì cả. Mặc dù là hiện giờ mình, cái sự mất mát lớn nhất mà Khôi cảm thấy đó là mình không được chính quyền Việt Nam đón nhận, mình bị ép buộc phải sống xa quê hương. Nhưng Khôi thấy rằng là trong tương lai những cái điều đó nó cũng không phải là rào cản nữa. Và Mai Khôi nhận được rất là nhiều sự ủng hộ từ tổ chức quốc tế và từ các cái fan từ khắp nơi trên thế giới. Khôi cảm thấy mình không có mất gì cả, mình chỉ nhận được rất là nhiều mà thôi.
Viết trên trang Facebook cá nhân khi bày tỏ niềm vui nhận giải thưởng, Mai Khôi nói, hy vọng một ngày nào đó Việt Nam có nhân quyền, có tự do nghệ thuật, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu đạt, tự do đi lại, tự do và tự do. Những nghệ sĩ còn phải chịu xin giấy phép biểu diễn, chưa bao giờ được hít thở không khí tự do, thì chưa bao giờ biết đấu tranh cho tự do và cũng chưa hiểu được giá trị của tự do.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.